Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 236, ngưng luyện âm thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Thành thấy cảnh này, cao thủ đều khiếp sợ không thôi. Tây Lương đại đế hơn 10 năm trước bước vào hoàng cực cảnh, về sau thì thâm cư hoàng cung, không nghĩ tới xuất thủ lần nữa cũng đã bước vào thần ý cảnh. Bất quá, càng để bọn hắn khiếp sợ là Kim Tiền Bang. Cái này Kim Tiền Bang xuất hiện đến nay vẫn rất cường thế cùng bá đạo. Lần này càng là phái ra thần ý cảnh cùng thiên nhân cảnh cao thủ, hoàn toàn nghiền ép Huyết Minh giáo cùng Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông, thể hiện ra tuyệt đối bá đạo thực lực. Xem ra Tây Lương đế quốc lại thêm một cái không thể trêu chọc thế lực. Một số quan chiến võ giả trong lòng thầm nghĩ như vậy. Bọn họ quyết định về sau gặp phải Kim Tiền Bang, vẫn là trốn tránh tốt, coi như không tránh, cũng ngàn vạn không thể đắc tội. Trên đường phố, không nghĩ tới Tây Lương đại đế Tiêu Nhân Cuồng lại là một tên thần ý cảnh võ giả, hoàng thất quả nhiên không thể coi thường. Tô Hạo nhìn lấy Tiêu Nhân Cuồng biến mất bóng người, trong miệng trầm ngâm nói. Tây Lương đế quốc cảnh nội bang phái thế lực rất mạnh, nhưng lại chưa từng có uy hiếp qua Tây Lương hoàng thất địa vị. Nguyên lai là bởi vì Tây Lương hoàng thất đủ mạnh, hạn thời gian nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 30.000 điểm đánh dấu giá trị, hoàng kim rút thưởng thẻ 5. Kim cương rút thường thẻ 1 tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thanh âm, tại Tô Hạo trong đầu vang lên, nhưng là Tô Hạo thần sắc bình tĩnh, lần này xuất động Lãng Phiên Vân cùng Tống Khuyết, lại kết thúc không thành nhiệm vụ, hắn chỉ có thể về Tây Bắc quận tiếp tục cầu thả lấy. Chủ thượng, nơi này Tiêu Nhân Cuồng thực lực rất mạnh, trừ phi ta đột phá, không phải vậy lời nói, gặp phải hắn ta hẳn phải chết. Tại Tô Hạo bên cạnh Tiêu Thu Thủy vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Hắn là Kim Tiền Bang Đô Thành phân lâu lâu chủ, nhưng là thực lực lại ở vào hoàng cực cảnh, đối lên Tiêu Nhân Cuồng không có bất kỳ cái gì phần thắng, cái này khiến hắn rất có áp lực. Thần ý cảnh hắn đã có chỗ chạm đến, nhưng lại xa xa không có nắm giữ, cho nên một mực không thể bước vào cảnh giới thứ hai. Chủ thượng, sau khi trở về, ta muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Tiêu Thu Thủy nhẹ giọng nói ra, hắn chuẩn bị đột phá cảnh giới thứ hai, không đột phá, không xuất quan. Tốt, Tô Hạo nhẹ gật đầu, bây giờ Lãng Phiên Vân cùng Tống Khuyết xuất thủ, đã trấn nhiếp các đại thế lực. Quảng cáo, tạm thời trong một thời gian ngắn, sẽ không có thế lực lại trêu chọc Kim Tiền Bang, cho nên Tiêu Thu Thủy bế quan tu luyện cũng là có thể. Sau đó, Tô Hạo nhìn thoáng qua trên đường phố nằm 5 cỗ hoàn chỉnh thi thể cùng 2 cỗ bị một đao chạm thành 2 nửa thi thể. Hắn hai mắt chớp động quang mang, lúc trước Tống Khuyết một đao đem người chém thành 2 nửa, hắn lập tức truyền âm cho Tống Khuyết, để hắn cam đoan hoàn chỉnh thi thể. Dù sao Tô Hạo muốn lợi dụng âm ảnh ma quyết đem những thi thể này ngưng luyện thành âm thi, gia tăng tự thân chiến lực. Tìm người đem những thi thể này đều xách về đi, Tô Hạo đối với Tiêu Thu Thủy phân phó nói. Tiêu Thu Thủy tuy nhiên không hiểu Tô Hạo muốn những thi thể này dám cái gì, nhưng là vẫn dựa theo Tô Hạo phân phó, tìm người đem cái này thất bộ thi thể, cho trở về Kim Tiền Bang lầu tháp. Bọn họ thậm chí ngay cả thi thể đều mang về, nhìn lấy Tiêu Thu Thủy sắp xếp người đem thi thể trên mặt đất mang đi, chung quanh quan chiến võ giả, cau mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không biết Kim Tiền Bang mang theo những thi thể này đi có ý tứ là cái gì. Chẳng lẽ bọn họ là muốn các loại những thế lực này đi lấy thi thể, tốt lại giết một sóng, thật là quá tàn nhẫn đi. Một tên võ giả trong miệng đoán nói ra, hắn nói chuyện, người chung quanh giống như đều có chút ngầm thừa nhận hắn ý tứ, bởi vì Kim Tiền Bang sát tính quá mạnh. Một ngôi lầu trong các, Tiêu Y Nhân, Khấp Huyết Hầu còn có một tên nam tử mặc áo xám nhìn lấy trên đường phố tình hình. Ngoại trừ tên kia thân mặc áo xám nam tử, thần sắc im lặng bên ngoài, Tiêu Y Nhân cùng Khấp Huyết Hầu trên mặt đều lộ ra ánh mắt kinh hãi. Sư muội, Huyết Minh giáo cùng Kim Tiền Bang sự tình, tạm thời vẫn là trước chậm rãi. Các loại mục tùy vân sau khi xuất quan, để hắn tự mình xử lý đi. Khấp Huyết Hầu khôi phục một lát sau nói, lúc này, Tiêu Y Nhân trên mặt vẻ kinh hãi, còn không có thối lui. Nàng thật không nghĩ tới, lại là như thế kết quả, trong miệng đắng chát nói. Coi như ta muốn động dùng Huyết Minh giáo bên trong người, đoán chừng hiện tại cũng không điều động được. Cùng Kim Tiền Bang đấu đến bây giờ, Huyết Minh giáo thần cảnh võ giả thì tổn thất 5 tên, có thể thấy được tổn thất có bao nhiêu thảm trọng. Hiện tại Huyết Minh giáo những cái kia thần cảnh võ giả, đoán chừng cũng sẽ không gặp lại nàng, không có những cao thủ này trợ giúp, nàng như thế nào đối phó Kim Tiền Bang, cũng chỉ có thể các loại Mục Tùy Vân sau khi xuất quan, làm tiếp xử lý. Đi thôi, tên kia áo xám nam tử lúc này thời điểm mở miệng nói, thanh âm bình thản, không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn không phải Lãng Phiên Vân đối thủ, nhưng là Tống Khuyết lại giết không chết hắn. Tiêu Y Nhân cùng Khấp Huyết Hầu đi theo người áo xám sau lưng, chậm rãi rời đi. Hoàng cung, Tây Lương Đại Đế Tiêu Nhân cuồng sắc mặt rất khó coi, hắn không nghĩ tới cái này Tống Khuyết, vậy mà lại ép hắn xuất thủ. Tuy nhiên sau cùng hai người đều dừng tay, nhưng là cái này ý vị rất rõ ràng, Tống Khuyết là đang cảnh cáo hắn Tây Lương Hoàng thất, để hắn không muốn tại nhầm vào Kim Tiền Bang. Kim Tiền Bang, các ngươi đến cùng là dạng gì thế lực? Tiêu Nhân Cuồng trong miệng trầm ngâm, tại bên cạnh hắn Trần Công Công thận trọng đứng đấy, rất sợ quấy rầy Tiêu Nhân Cuồng trầm tư. Truyền Lão Ngũ đến Hoàng Cung một chuyến, một lúc sau, Tiêu Nhân Cuồng đối với sau lưng Trần Công Công phân phó nói. Vâng, Trần Công 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 cúi đầu đáp, quay người bay ra Hoàng Cung, hướng về Ngũ Hoàng Tử Phủ Đệ mà đi. Ngũ Hoàng Tử Phủ Đệ, Tiêu Mặc một mặt kinh hãi từ bên ngoài trở về. Tại bên cạnh hắn ôm lấy trường kiếm nam tử thần sắc không tốt hơn hắn bao nhiêu. Tuy nhiên Tiêu Mặc kinh hãi, nhưng là đôi mắt chỗ sâu hắn càng là còn nhiều hưng phấn. Kim Tiền Bang thể hiện ra thực lực cường đại như vậy, hắn cảm giác được chính mình thái tử chi vị, đem khoanh tay mà. Ngay tại hắn thời điểm hưng phấn, Trần Công Công bóng người xuất hiện tại Ngũ Hoàng Tử ngoài phủ đệ. Hắn chính là hoàng đế bệ hạ bên người thái giám, cửa thị vệ không dám ngăn trở. Đồng thời còn mang theo hắn tiến nhập đại sảnh. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Trần Công Công, ngài sao lại tới đây? Điện hạ, bệ hạ để cho ta truyền cho ngươi vào cung một chuyến. Trần Công Công nhẹ giọng nói ra, phụ hoàng truyền ta vào cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Hoàng Tử Tiêu Mặc có chút hoảng hốt. Nhưng là lập tức tâm lý minh bạch, Tây Lương Đại Đế chiêu hắn vào cung có phải là vì Kim Tiền Bang sự tình. Dù sao Kim Tiền Bang là hắn tìm kiếm hợp tác thế lực. Điện hạ đi theo ta đi, Trần Công Công không để ý Tiêu Mặc kinh ngạc, mà chính là để mang theo Ngũ Hoàng Tử rời đi. Kim Tiền Bang, một gian đơn độc trong mật thất, tại Tô Hạo trước mặt, bày biện thất bộ thi thể, lúc trước bị một đao thành hai nửa thi thể, đã tìm người chuyên môn vá tốt. Nhìn lên trước mặt bảy bộ thần cảnh thi thể, Tô Hạo lập tức bắt đầu thi triển bóng mở ma quyết, nhất thời trong đan điền một cỗ hung sát chi khí xuất hiện, sau đó những sát khí này tuôn hướng thứ một cỗ thi thể. Tô Hạo đan điền không giống với những võ giả khác, đan điền của hắn rất kỳ lạ, chỉ cần hắn thi triển một loại nào đó công pháp, bên trong đan điền của hắn sẽ xuất hiện đối ứng năng lượng, không có một tia không hài hòa cảm giác. Theo Tô Hạo hung sát chi khí không ngừng tuôn ra, nguyên bản chết đi thi thể, trên thân xuất hiện một đạo màu xám cái bóng, cái này màu xám cái bóng chui vào đến thi thể kia chỗ mi tâm. Sau đó cái kia nằm thi thể đột nhiên mở to mắt, trong mắt lộ ra nồng hậu dày đặc từ khí, nhưng là thi thể kia nhưng thật giống như sống lại đồng dạng. Làm thi thể kia ánh mắt mở ra thời điểm, Tô Hạo trong thần sắc lộ ra một cỗ vui mừng, vừa mới cái kia màu xám cái bóng, chính là âm ảnh ma quyết sinh ra bóng mờ. Bóng ma này cùng thi thể dung hợp đại biểu cho cỗ thi thể này biến thành âm thi. Tô Hạo có thể khống chế cỗ thi thể này, chỉ huy bọn họ chiến đấu. Sau đó Tô Hạo dò xét một chút cỗ này âm thi thực lực. Tuy nhiên vẫn là thần cảnh, nhưng lại so trước đó yếu đi mấy lần, ngoại trừ có thể sử dụng hung sát chi khí bên ngoài, cái gì chân khí cũng không thể thi triển. Bất quá may ra cái này âm thi, có thể tự chủ tu luyện âm ảnh ma quyết. Tăng lên chính mình sát khí. Tô Hạo đem cỗ này âm thi thu nhập đến chứa đựng trong giới chỉ, tiếp tục thi triển âm ảnh ma quyết ngưng luyện còn lại 6 bộ thi thể. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.